Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng thưa chị, như chúng tôi đã trình bày trong chương trình trước á, thì khi mà nhận được cái tin là Bộ Ngoại giao đã viết thư cho Hội đồng thành phố bang sao tiếp thị trưởng Hội đồng thành phố và yêu cầu là có những cái sự xét lại về cái cách mà thị trưởng cũng như cái thành viên, những nghị viên ở trong Hội đồng thành phố đã ủng hộ treo cờ vàng cũng như là đứng ra xây cái bia tưởng niệm cho cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales. Năm vị tướng là tổng tiết cho của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã tổng tiết vào ngày 30 tháng 4 đó, thì gây ra một cái sự phẫn nộ ở tòa đại sứ Việt Cộng tại Canberra, và họ đã viết thư cho Bộ Ngoại giao. Thưa chị, thì ngay lúc đó theo chúng tôi nhận được những cái thông tin chính thức qua cái hệ thống những cái tôi xin đơn để mà lấy những cái văn bản đó, thì chúng tôi cũng đã liên lạc với thị trưởng và có một buổi gặp gỡ. Thì cái buổi gặp gỡ để hỏi ông về cái vấn đề này và cũng muốn ông biết là cái lập trường cũng như là cái cảm tưởng của ông như thế nào về cái chuyện này.
Dạ vâng, trước tiên thì chúng ta thấy là Tòa đại sứ Việt Nam họ phản đối cái việc mà xây dựng bia tưởng niệm các vị tướng quân lực Việt Nam Cộng hòa tại bang sao. Thì trước tiên về cái vấn đề đó, ông thị trưởng Khan Ashford nhận định như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, thưa chị, thì khi mà chúng tôi nói chuyện và tôi bày tỏ thì thị trưởng đã mạnh dạn và nói lên cái tiếng nói của ông ta là ủng hộ, vẫn tiếp tục ủng hộ. Và cái thông điệp mà chúng tôi nghĩ rằng rất quan trọng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có bị áp lực ở đâu, gián tiếp hay trực tiếp, từ Bộ Ngoại giao, từ bất cứ chính quyền nào, và nhất là một cái tòa lãnh sự hay là một cái tòa đại sứ ở ngoại bang, thì cũng không có thể nào làm cho ông ta trùn bước mà không ủng hộ cái lập trường chính trị cộng đồng người Việt tự do. Cho nên ông rất thẳng thắn và mạnh dạn khi mà nói lên là cái chuyện này là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là rất là bình thường, không có gì quan ngại cả, và ông vẫn tiếp tục ủng hộ cộng đồng mà cùng đồng hành với cộng đồng, nhất là trong cái lĩnh vực về chính trị.
Vâng, trong cái thơ phản đối đó nó còn nói đến cái chuyện là phản đối việc cá nhân ông thị trưởng Khan Ashford và nhiều viên chức hội đồng thành phố Canterbury Bankstown đã tham dự cái buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm ngày 19 tháng 9 năm 2020 vừa qua đó. Thế thì ông thị trưởng Khan Ashford đã nhận định như thế nào về những quan điểm này thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì đối với cái việc xây bưu tưởng niệm đó, cái điểm chính mà ông nhấn mạnh mãi đó là chúng tôi ủng hộ cái nguyện vọng của cộng đồng, cái nguyện vọng của cử tri của chúng tôi, và chúng tôi đang làm hết tất cả để phục vụ cái nguyện vọng đó và làm đúng cái nguyện vọng đó trong cái khả năng chúng tôi có làm được ở dưới cái thành phố Bankstown. Và đây cũng là một cái nơi mà để cho những người cư dân hay là những người Việt, cộng đồng hải ngoại có thể đến mà bảo tồn cái lịch sử của họ. Và cái lịch sử của họ là cái lịch sử cho tự do và dân chủ và hòa bình. Thì đây là những vị tướng đã hy sinh trong cái cuộc chiến của họ. Thì cái đó là cái thông điệp mà ông nghĩ là đó là lý do tại sao Hội đồng thành phố Bang Sao đã đứng ra xây, không những là cho phép xây mà lại đứng ra xây cho cộng đồng người Việt tự do.
Và còn tài trợ một phần nữa phải không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng chị. Dạ vâng, thì cái đó là cái điểm này chính mà ông nói. Dạ.
Vâng, chúng ta cũng biết là cái lá thư đó cũng phản đối việc treo cờ vàng trong buổi khánh thành bia tưởng niệm đó. Ông Khan Ashford có ý kiến gì về việc này ạ?
Vâng, thưa chị, thì lá cờ vàng cũng là 5 năm trước thì cộng đồng Hội đồng thành phố Bang Sao đã ủng hộ để cho cờ vàng chúng ta là một cái lá cờ chính thức của cộng đồng, và được trong những ngày lễ lớn của cộng đồng thì chúng ta có thể làm lễ thượng kỳ tại thành phố Canterbury Bang Sao. Thì cái điều đó là cái chiều mà để cờ vàng chúng ta là cái lá cờ chính thức thì không có cái gì lạ. Cho nên dù Bộ Ngoại giao có chỉ trích hay là tòa lãnh sự có áp lực Bộ Ngoại giao để chỉ trích thì ông ta vẫn không màng chuyện đó và tiếp tục làm những công việc mà ông đã làm trong suốt 5 năm qua.
Vâng, cũng theo thông tin của cộng đồng người Việt tự do New South Wales thì tòa đại sứ Việt Nam tại Canberra đã viện một cái lý do là lợi ích bang giao Úc Việt để mà yêu cầu Bộ Ngoại giao đòi hỏi Hội đồng thành phố Canterbury Bankstown nói trắng ra đó là hủy bỏ cái việc lập bia tưởng niệm này. Thế thì Bộ Ngoại giao đã có hồi đáp gì về lời yêu cầu này chưa thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì đối với ông Khao thì ông sẽ không trả lời Bộ Ngoại giao, và ông coi cái thư đó là ông không cần thiết phải trả lời. Và cái công việc của Hội đồng thành phố Bang Sao trong cái chương trình mà giúp cộng đồng chúng ta thực hiện những chương trình bảo tồn lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn tiếp tục và không có một cái lý do gì sẽ làm cản trở cái công việc này, và cũng không có lý do gì mà cũng cần phải trả lời những cái văn thư như vậy. Một cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là ấm lòng là tại vì ông ta cho rằng khi mà ông đã đứng ra và cùng kêu gọi và có sự vận động cho tất cả các nghị viên ở trong thành phố cũng như là nhân viên ở trong council đã xây cái bức tượng này và có được cái sự ủng hộ tuyệt đối đó, thì ông đã biết rằng là cái quan trọng nhất là ông ủng hộ cái lập trường chính trị và ông cũng đồng tình và đồng hành với chúng ta trên suốt cái con đường mà làm cái việc này, và ông cũng nghĩ rằng là thế nào sẽ cũng có một cái sự phàn nàn hay là những sự chỉ trích hay là những cái thử thách mà ông sẵn sàng để trải qua để mà bảo vệ cái lập trường của cộng đồng. Và cái câu hỏi cuối cùng đó, phóng viên cũng hỏi thêm là nếu trong tương lai có những cái chương trình bảo tồn lịch sử Việt Nam Cộng Hòa ở tại thành phố Canterbury sao, thì ông cũng ủng hộ không? Thì ông trả lời sẽ là 100% ủng hộ, tiếp tục ủng hộ cộng đồng với những cái chương trình tin tưởng như vậy. Thì cái điều đó là một cái tin vui cho cộng đồng, là vì chúng ta có được một cái sự đồng hành tuyệt đối của một thị trường, một cái nơi mà cộng đồng người Việt tự do sinh sống rất là đông đảo, và thị trường đã hết lòng ủng hộ cái lập trường chính trị của ta, và ông lúc nào cũng ủng hộ cái lá cờ vàng của chúng ta là cái lá cờ tự do, và hội đồng thành phố Bang Sao cũng là cái nơi mà công nhận cái cờ vàng của cộng đồng người Việt tự do.
Vâng, đó là những cái sự hồi đáp, cái sự trả lời của ông thị trưởng Khan Ashford cho những khiếu nại của tòa đại sứ Việt Nam tại Canberra. Nhưng mà thưa ông, chúng ta thấy ở đây rõ ràng rằng là cái việc ủng hộ tuyệt đối như ông vừa nói của vị thị trưởng này đối với cộng đồng người Việt tự do về vấn đề bảo tồn văn hóa và lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa đó, chúng ta thấy là nó ít nhiều gì cũng đem lại cái sự phiền toái cho ông. Rõ ràng là cũng đã có những cái lá thư phàn nàn như vậy. Thế thì tại sao ông thị trưởng Khan Ashford lại một lòng một dạ hoàn toàn ủng hộ cộng đồng người Việt như vậy thưa ông?
Dạ vâng, cảm ơn chị đã hỏi câu đó. Thì thật sự ra mà nói, câu nói chị nói đúng là có những nơi hội đồng thành phố và những thị trưởng hay nghị viên thì đương nhiên là họ cũng không có cần phải làm quá như vậy để mà giúp đỡ một sắc tộc. Thưa chị thì cũng tôi cũng nói thật là đối với cộng đồng chúng ta, và thị trưởng Cao Ashore là cũng là một người bạn rất là gần gũi cộng đồng, và ông ủng hộ chúng ta nhất là về lập trường chính trị, ông ủng hộ hết mình vì cái sự mật thiết và ban giao trong nhiều năm qua của cá nhân tôi cũng như là cộng đồng với ông thị trưởng, thì ông đã ủng hộ hết mình và làm tất cả những cái việc làm mà chắc quý vị cũng thấy là trong những cái tình huống rất là khó xử và có những cái lấn cấn như là những cái thử thách, thì ông đã đứng ra mạnh dạn để bảo vệ cái quyền lợi của cộng đồng và bảo vệ cái lập trường của cộng đồng. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi rất là mừng, là những cái công lao mà chúng ta đã làm việc với ông, và cũng như là đã có những cái sự mối quan hệ rất là mật thiết để mà bảo vệ cái lập trường của cộng đồng khi gặp khó khăn, thì đây là cái lúc mà chúng ta thấy được cái thành quả đó. Thì tôi cũng rất là mừng cho cộng đồng là đã có những cái người thị trưởng đã đi sát cánh với cộng đồng như vậy trong suốt thời gian qua, và nhất là trong cái tình huống có khó khăn thì ông vẫn đứng bên cộng đồng chứ không có trùng bước hay là không có ngại cho những việc về sau.
Vâng thưa ông, như vậy thì cái buổi nói chuyện giữa ông với lại ông thị trưởng Carl Ashford về những cái lời phàn nàn liên quan đến cái tấm bia tưởng niệm này đó thưa ông, quý đồng hương nếu muốn nghe trực tiếp lời trả lời của ông Carl Ashford thì có thể được hay không ạ?
Dạ vâng thưa chị, thì chúng tôi cũng đã gửi những email qua cho quý đồng hương ngày hôm qua, và cũng đã kèm theo một cái link ở trong YouTube mà chúng tôi đã đăng tải lên trên YouTube. Thì quý vị cứ đánh vào là phát biểu của thị trưởng Cao Ashford thì quý vị sẽ thấy một cái đoạn ngắn mà nó rất là đầy đủ nói về lập trường của ông thị trưởng cũng như là hội đồng thành phố sao về lời phàn nàn này cho cái bia tưởng niệm của năm vị tướng.
Vâng, hoặc là quý vị cũng có thể vào trang Facebook SBS Vietnamese để xem trực tiếp đoạn video này.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, và trở lại chuyện cờ vàng, thì chúng ta được biết cộng đồng người Việt tự do New South Wales cũng đang tặng cho quý đồng hương tại tiểu bang này một món quà đặc biệt nhân dịp năm hết Tết đến, đó là một cuốn lịch cờ vàng. Thế thì xin ông cho biết chi tiết về cuốn lịch này thưa ông.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Thưa chị, thì lịch cờ vàng hay là nhóm vinh danh cờ vàng là đã xuất xứ từ ở Hòa Lan cho cộng đồng người Việt tự do tại Hòa Lan. Họ sưu tầm những cái hình những cái chương trình sinh hoạt của cộng đồng trên toàn thế giới để họ làm thành một cuốn lịch hàng năm. Thì đặc biệt thì năm 2021 thì ở trong cái cuốn lịch đó có được 3 tấm hình nói về sinh hoạt của Úc trong những cái ngày mà biểu dương lịch sử cờ vàng cũng như là Việt Nam Cộng Hòa. Thì 3 cái tháng, mỗi một tháng là một bức hình về sinh hoạt, chẳng hạn như chúng ta có thấy những cái sinh hoạt ở Nam Cali, ở những thành phố ở châu Âu, ở Na Uy, ở Canada, ở như Toronto hay là Montreal. Đó là những cái nơi mà có cộng đồng người Việt và những cái buổi sinh hoạt mà biểu dương cờ vàng chẳng hạn. Thì ở Úc chúng ta năm nay thì chúng ta có được 3 tấm hình. Tấm hình đầu tiên vào tháng 2 là cái tấm hình mà cộng đồng người Việt tự do tại Victoria đang diễn hành ở trong cái ngày Australia Day 26 tháng 1. Bức hình thứ hai là bức hình mà cái bàn thờ của ngày Quốc hận 30 tháng 4 mà cá nhân chúng tôi và Phó Chủ tịch Nội vụ Kết Hoàng có hình trong đó, là trong cái bàn thờ đó ngày Quốc hận kỷ niệm 45 năm ngày Quốc hận thì có bức hình của hai vị tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu cùng những cái vị anh hùng, những vị tướng đã tuẫn tiết ngày 30 tháng 4. Thì cái bức hình đó có nói lên cái phần nào rất là kỷ niệm của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu nhân cái ngày 45 năm ngày Quốc hận. Bức hình thứ hai của tại Sydney cũng là cái bức hình mà chúng ta đang nói đến, là cái bia tưởng niệm, cái hôm khánh thành bia tưởng niệm của năm vị tướng Việt Nam Cộng Hòa ở tại Bên Sao. Thì cái hình đó cũng có hình của ông Cao Ashford và cá nhân chúng tôi cùng nghĩa là các nghị viên trong thành phố cũng đứng chụp hình. Và cái đó là cái ngày khánh thành vào tháng 9 vừa qua. Thì đây là những bức hình tại Úc, và ngoài ra thì 9 tấm hình khác là những tấm hình mà tiêu biểu những cái sự biểu dương cờ vàng cũng như là những cái sinh hoạt của cộng đồng tại hải ngoại trên toàn thế giới. Thì chúng tôi đã in một số lịch để gửi tặng đến quý đồng hương. Khi mà quý đồng hương muốn thích treo về cờ vàng thì đây là cái dịp mà cộng đồng muốn gửi tặng để chúng ta bảo tồn lịch sử Việt Nam Cộng Hòa.
Yeah. Vâng, ông vừa nhắc đến lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, thế thì cuốn lịch đó có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động nhằm bảo tồn văn hóa và lịch sử Việt Nam Cộng Hòa mà cộng đồng người Việt tự do New South Wales đang thực hiện lâu nay thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì nếu cái lịch đó được treo ở tại nhà của một đồng hương ở tại sống tại Úc, thì con em có thể nhìn thấy được và hỏi tại sao cái hình này có cái lá cờ này, là cái lá cờ từ đâu, xuất xứ ở đâu. Thì để cho con em của chúng ta thấy được là cái background hay là những cái gì mà những người đi trước đã trải qua, và cái lá cờ đó biểu hiện như thế nào, và những cái sinh hoạt của trên toàn thế giới là vẫn có những cộng đồng hải ngoại luôn luôn nhớ đến và bảo tồn những cái chặng đường mà của miền Nam Việt Nam mà các cha chú các anh đã phải bỏ xứ ra đi, trốn cộng sản Việt Nam để mà tìm đến bờ tự do. Thì đó là cái mục đích mà chúng tôi nghĩ rằng cái lịch này cũng là để trong gia đình, để cho chúng ta có một phần nào nhớ đến cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, vậy làm thế nào để có được cuốn lịch này thưa?
Dạ vâng thưa chị, thì nếu quý đồng hương muốn được một cuốn lịch đó thì xin quý vị xin liên lạc đến văn phòng cộng đồng tại Karamata, văn phòng cộng đồng của New South Wales là 02 9727 5599, 02 9727 5599. Đó là số điện thoại của văn phòng cộng đồng, thì quý vị cứ liên lạc để hẹn đến để mà nhận được cái cuốn lịch này. Cộng đồng sẽ tặng quý vị và hoàn toàn miễn phí. Vì cái cuốn lịch tương đối khá dày đó và nặng đó, thì chúng tôi mong là quý vị thông cảm là xin đến văn phòng để nhận cuốn lịch này. Tại vì rất là khó để mình gửi, tại vì cuốn lịch khá dày và nặng đó. Cộng đồng cũng không có phương tiện để gửi đi hết cho quý đồng hương. Yeah.
Vâng, vậy tức là chỉ có những vị nào ở tiểu bang New South Wales thì mới có thể có được cuốn lịch này thôi, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tự do New South Wales.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.